Mấy điệu sen thanh. Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Tập 4. Phần 3. Tứ chúng vạn sanh. Câu chuyện thứ 18. Huệ Vĩnh. Huệ Vĩnh đại sư, người đời Tấn, họ Phan, quê ở Hà Nội. Năm 12 tuổi, ngài xuất gia theo thừa sự Sa Môn Trúc Đàm Hiện. Ban sơ, đại sư tu thiền định ở Hằng Sơn, kế lại cùng với ngài Huệ Viễn y chỉ tu học với Đạo An pháp sư. Niên hiệu Thái Nguyên năm đầu, đại sư đến Lô Sơn, quan thứ sử Đào Phạm mến hạnh đức, dỡ nhà mình đem lên núi xây cất thành ngôi Tây Lâm để cúng dường. Ngài giữ nét thanh đạm từ hòa, mặc áo vải, ăn cơm rau, đoan nghiêm kiệm ước sửa mình, mặt thường lộ vẻ tươi cười, lời nói không thương tổn đến người cùng vật loại. Về sau, đại sư để cảnh Tây Lâm cho chúng tịnh hành ở, riêng mình giờ lên đảnh Đô Sơn, dựng một ngôi tịnh thất lợp tranh để thiền tư và niệm Phật. Cách lên non viếng thăm, đến trú xứ của ngài, thường nghe mùi hương lạ nhẹ nhàng thanh thoát. Nhân đó, hàng đạo tục bấy giờ gọi chỗ ở của đại sư là Hương Cốc. Không bao lâu, có con mãnh hộ tới lưu trụ nơi tịnh thất của ngài để hầu hạ và giữ gìn. Những tục khách vãng cảnh làm huyên náo và các loài khác đến đều bị hổ đuổi đi. Có một độ, đại sư nhân Phật sự phải xuống núi, lúc trở về thì đã xế chiều. Khi đến Ô Kiều, gặp vị tướng chủ bên trại ở đó say rượu, cưỡi ngựa đón đường không cho đi. Thấy trời sắp tối, ngài cầm tích trượng chỉ có ngựa. Ngựa bỗng sợ hãi lồng lên, hất viên tướng té xuống cầu. Đại sư bước tới đỡ dậy an ủi, bảo quân hầu cận đưa về dinh. Nhân đó, vị tướng cảm bệnh, khi lành mạnh vội lên non sám hối. Đại sư bảo, đó không phải là chủ ý của bần đạo, mà chính là thần hộ giới xui nên đấy. Lại một lúc nọ, Trấn Nam tướng quân Hà Vô Kỵ cho bộ tốt mời ngài đến nhiệm sở Tầm Dương, ý muốn vấn nạn. Nhưng khi thấy đại sư mang dép cỏ, ôm bát, cầm tích trượng tới nơi, thần thái thanh nhã phiêu diêu, nét mặt đoan nghiêm điềm tĩnh, tướng quân bỗng sinh lòng nể sợ cảm phục, tiếp đãi một cách ân trọng, rồi cho quân sĩ hộ tống đưa về. Hàng đạo tục nghe biết chuyện đó, quy hướng ngày thêm đông nhiều. Bình thời, đại sư siêng năng tinh tu, không nài khổ nhọc, chí nguyện mãn báo thân, được sanh về Cực Lạc. Niên hiệu Nghĩa Huy năm thứ 10, ngài xuống Tây Lâm, kế liền cảm bệnh nhẹ. Vài hôm sau, đại sư đang nằm bỗng ngồi dậy vén áo, tìm dép muốn bước đi. Đại chúng hỏi, ngài đá: Tây Phương Tam Thánh đã đến. Nói xong đứng chắp tay niệm Phật mà hóa, thọ được 83 tuổi. Khắp ngôi Tây Lâm mùi hương lạ bay ngào ngạt, bảy hôm sau mới lần tan. Câu chuyện thứ 19. Huệ Kiền. Đời Tấn, Huệ Kiền pháp sư, họ Hoàng Phủ, người ở Bắc Địa. Ngài xuất gia thuở bé, nghiêm giữ giới hạnh, tiết tháo cứng cỏi. Tuổi trung niên, lên Đô Sơn nương ở với Viễn Công hơn 10 năm. Thấy đạo đức của Viễn Công cũng đủ chấn hưng đạo phong ở vùng ấy, Huệ Kiền phát tâm du hóa các xứ Ngô, xứ Việt để hoằng dương chánh pháp. Vào đầu niên hiệu Nghĩa Hy, pháp sư về trụ trì chùa Gia Tường ở Sơn Âm, quyến hóa hàng tăng tục, tinh khổ hướng dẫn đại chúng tu hành. Như thế, trải qua năm độ nắng mưa, Ngài nhiễm bệnh, tự biết mình sắp mãn phần. Chí thành niệm cầu với Đức Quán Âm, nguyện sanh về an dưỡng. Phía bắc vùng Sơn Âm, có một ni tự, trụ trì là sư cô Tịnh Nghiêm, nguyên bậc người đạo đức giới hạnh. Một đêm, sư cô mộng thấy Đức Quán Thế Âm từ cửa thành Tây đi đến, tướng đẹp màu, phóng ánh sáng trong suốt rực rỡ, hơn vần nhật nguyệt. Trước sau tùy tùng, các hàng thánh chúng, tràng phan hoa cái, hiển hiện trang nghiêm. Sư cô đảnh lệ thưa hỏi rằng: Kính bạch đại sĩ, chẳng hay pháp giá Quan Lâm về đâu? Bồ Tát đá: Ta đến chùa Gia Tường đón rước Huệ Kiền pháp sư. Bên này Huệ Công cũng trông thấy thánh tướng, tuy đau nhiều vẫn tinh tấn trì niệm, thần sắc như thường. Lúc ấy thị giả và đại chúng đều nghe mùi hương lạ. Giây lát, pháp sư chắp tay viên tịch. Hàng đạo tục nghe biết việc này đều khen ngợi hâm mộ. Câu chuyện thứ 20: Tăng Tế. Tăng Tế pháp sư, người đời Tấn, chưa rõ xuất xứ từ đâu, sau khi thọ đại giới, Ngài lên Đô Sơn gia nhập Bạch Liên xã theo Viễn Công tu học. Pháp sư ngộ sau đến chỗ tinh yếu, hạnh giải siêu quần. Hơn 30 tuổi, Ngài thường xuống núi, đi khắp các thôn ấp, khai giảng hóa đạo quần chúng niệm Phật tu hành, được người đương thời xem như hàng sư tượng. Viễn Công hằng khen ngợi rằng: Cùng với ta hoằng dương đại phá, hẳn là Tăng Tế này chăng? Về sau, pháp sư đau nặng, khẩn thiết niệm Phật, tượng thánh cõi Tây Phương, Viễn Công đến thăm, trao cho một cây đuốc, dạy rằng ông nên vận tâm tưởng niệm về an dưỡng. Tăng Tế vâng lời, cầm đuốc nương nơi ghế, thịnh chúng tụng kinh Vô Lượng Thọ, tự mình nhìn đuốc, định tâm chuyên tưởng không tán loạn. Đến canh năm, pháp sư trao cây đuốc cho đệ tử là Nguyên Bậc, dặn bảo theo chúng tu hành. Kế đó, Ngài tạm nằm nghỉ, mộng thấy mình cầm đuốc bay lên hư không về Tây Phương, được Đức A-di-đà tiếp dẫn để trên bàn tay, đưa đi dạo khắp mười phương quốc độ. Tỉnh giấc, pháp sư mừng bảo chúng: Tôi chỉ quán niệm có một đêm, liền được Phật tiếp dẫn. Hiện tại, thân không còn bệnh khổ nữa. Đêm sau, Ngài đang ngồi bỗng đứng dậy, chăm chú nhìn lên hư không, rồi bảo Nguyên Bậc rằng: Thánh tướng hiển hiện, rất đẹp màu, Phật đã đến rước, ta đi đây. Rồi đứng xoay mình về hướng Tây, chắp tay mà tịch. Lúc ấy, nhằm thời tiết nóng bức, hoàng để 3 ngày, mà thi thể không biến đổi, mùi hương lạ vẫn bay thanh thoát. Pháp sư thọ được 45 tuổi. Câu chuyện thứ 21: Huệ Cung. Đời Tấn, tăng sĩ Huệ Cung, người ở đất Dự Chương, huyện Phong Thành. Mến hạnh đức của Viễn Công, ông kết bạn với chư sư Tăng Quang, Huệ Lan, lên Đô Sơn cùng gia nhập Bạch Liên xã, nương ở với đại chúng đồng tu học. Hai vị kia tuy sức học không bằng Huệ Cung, song hạnh tu tịnh độ lại chuyên thiết chí thành hơn. Huệ Lan thường bảo cung rằng: thầy tuy học rộng nghe nhiều, tài năng biện luận thông suốt, nhưng há không nhớ trong kinh có lời dạy như kẻ điếc tấu âm nhạc cho mọi người thưởng thức mà chính mình không tự nghe hay sao? Huệ Cung chỉ mỉm cười, không mấy tin nhận để ý. 7 năm sau, Tăng Quang và Huệ Lan kế tiếp nhau vãng sanh, khi lâm chung đều có điềm lạ ứng hiện. Bóng Quan Âm không dừng nghỉ, lại qua 5 độ xuân sang, Huệ Cung bỗng cảm bệnh nặng. Chừng ấy, sư chợt tỉnh ngộ, tự than rằng: cuộc luân hồi xáo nẻo, bánh xe sống chết quay mãi lên xuống không dừng, ta sẽ đi về đâu? Nói xong, lệ rơi như mưa, gắng gượng đến trước bàn Phật sám hối. Sau đó, quyết chí xả thân liều chết, niệm Phật không xen hở. Hơn 20 hôm sau, sư bỗng mộng thấy A-di-đà Phật bưng đài vàng đến rước, tự thân nhẹ bay lên kim đài, lại thấy Tăng Quang Huệ Lan ngồi trên đài sen, ở trong ánh quang minh bảo rằng: trưởng lão vãng sanh, tất vào ngôi thượng phẩm, chúng tôi không xiết an ủi vui mừng, chỉ hận đã chìm lâu nơi cõi trượt, duyên bạn lành tương hội hơi trễ muộn đó thôi. Tỉnh giấc, Huệ Cung bạch lại với đại chúng, rồi chắp tay vui vẻ phấn chấn niệm Phật mà tịch. Bấy giờ, vào khoảng niên hiệu Nghĩa Hy, năm thứ 11. Câu chuyện thứ 22, Lưu Trình Chi. Cư sĩ Lưu Trình Chi, người đời Tấn, tự là Trọng Tư, cư ngụ tại Bành Thành. Ông mồ côi cha từ bé, thờ mẹ rất có hiếu. Lớn lên, cư sĩ theo học Nho, kim thông về thuyết Lão Trang, tánh ngay thẳng, không chịu uống theo thời tục. Ban sơ, ông làm chức tham quân tại phủ nhà Hàng Công Khanh, thấy là người có tài cán, trước sau đua nhau tiến cử, nhưng Lưu Trình Chi đều khước từ. Về sau, nghe Huệ Viễn Pháp Sư ở chùa Đông Lâm tại Lô Sơn đang tu môn niệm Phật tám muội, nhân thân mẫu quá cố, hiếu sự đã xong, cư sĩ lên non nương ở. Viễn Công hỏi: đường quan lộc của ông hãy còn cao xa, tại sao không tiến bước? Trình Chi đá: nhà Tấn không được bền vững như đá bàn, lòng người lại dễ tan như trứng vỡ, tôi chẳng muốn rơi vào vòng hệ lụy. Từ trước ông đã có tánh bất khuất như thế, nên Lưu Vũ, một danh sĩ từng đặt cho ngài hiệu là Dị Dân, lúc ấy lại có các tín sĩ như Tông Xá, Châu Tục Chi, Trương Giả, Lôi Thứ Tôn, Trương Thuyên, Tất Vĩnh, vân vân, lần lượt đến Lô Sơn. Khi số người có hội đã khá đông, Viễn Công kiến lập Bạch Liên xã, xuất lãnh đại chúng đối trước tượng Tây Phương Tam Thánh, nguyện đồng tu tịnh nghiệp, và giao cho Trình Chi làm văn phát thệ chạm vào bia đá. Về sau, cư sĩ qua Tây Lâm, cất một am nhỏ bên bờ suối Bắc, nghiêm giữ tịnh giới, kim hạnh thiền tụng niệm Phật được nửa năm. Trong định, ông thấy ánh sáng của Phật chiếu xuống mặt đất đều thành sắc vàng ròng, Lại qua 15 năm, trong khi đang niệm Phật, cư sĩ thấy A-di-đà Phật phóng ánh sáng từ tướng bạch hào soi đến mình, duỗi cánh tay vàng buông xuống như tiếp dẫn và khuyến tấn an ủi. Trình chi thưa: ước chi Như Lai tay vàng xoa nơi đảnh, áo pháp phủ nơi thân con. Đức Phật mỉm cười, xoa đầu và kéo áo cà sa phủ trên mình ông. Kế đó không bao lâu, cư sĩ lại mộng vào ao thất bảo, thấy nước lạnh dường như lóng lánh trong suốt, hoa sen các sắc đua nở rực rỡ. Một vị đầu hiệu viên quan, ngực có chữ vạn, chỉ nước ao bảo: hãy uống đi. Chính là bác công đức thủy đấy. Trình chi vâng lời, vốc nước uống, cảm thấy vị thơm ngon. Lúc thức tỉnh, mùi hương lạ phát ra từ các lỗ chân lông. Cư sĩ thuật lại các điều ấy và nói với đại chúng rằng: duyên tịnh độ của tôi nay đã đến thời kỳ thành thục. Kế đó sám lễ, thỉnh chư tăng tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, riêng mình lễ Phật và quỳ xuống niệm hương khấn nguyện rằng: do di giáo của Đức Bổn Sư, con mới biết được y chánh cõi Tây Phương. Nén hương này xin trước cúng dường Đức Thích Ca Như Lai, kế đó cúng dường Đức A Di Đà Chánh Giá, và sau cúng dường kinh Diệu Pháp Liên Hoa, con được vãng sanh tịnh độ nhờ công đức niệm Phật và trì tụng kinh này. Xin nguyện cùng tất cả hữu tình đồng sanh cực lạc. Khóa tụng hoàn mãn, cư sĩ giả biệt đại chúng, lên giường nằm nghiêng về tay, chắp tay yên lặng mà hóa, thọ được 59 tuổi. Lúc ấy nhằm năm thứ 6, niên hiệu Nghĩa Hy. Câu chuyện thứ 23, Trường Kháng. Trường Kháng, người thời Thạch Tấn, chưa được rõ xuất xứ. Vào triều đại bấy giờ, ông làm quan đến chức Hàn Lâm học sĩ. Tuy thân nơi hoạn lộ, song chí ở Liên Trì. Ông tụng chú Đại Bi 10 muôn biến, nguyện sanh về cực lạc. Khóa tụng vừa đủ, cư sĩ vương bệnh, chỉ chuyên trì Phật hiệu. Một hôm, ông bỗng gọi gia nhân bảo: cảnh Tây Phương tịnh độ rất gần, chỉ ở bên phía mái nhà này, ta thấy Phật A-di-đà ngồi trên hoa sen.